nhất thừa đạo. Có một câu trong phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa mà người học Phật thường để ý. Đó là câu: Chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa, thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, ư đạo tràng tri dĩ, đạo sư phương tiện thuyết. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem câu này có ý nghĩa gì. Chư Phật chỉ tất cả Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Các đức Phật đều có danh hiệu lưỡng túc tôn. Bằng đôi chân, chúng ta đi chỗ này chỗ kia, thì đức Phật cũng có hai chân phước đức và trí tuệ dạo khắp tam giới để cứu độ chúng sanh. Phước đức và trí tuệ, hay đại bi và đại trí, hai đức tính tôn quý đó Phật đã thành tựu, nên Ngài được tôn xưng là lưỡng túc tôn. Vì có đại bi và đại trí nên Phật biết rõ tánh của các pháp. Tánh đó là tánh bình đẳng, bất sanh bất diệt, hay còn gọi là vô tánh, mà chỉ có trí bát nhã mới có thể ngộ nhập. Chư Phật rõ được tánh ấy nên mới tri pháp thường vô tánh. Câu này được giải thích khác nhau tùy theo tinh thần của mỗi tông phái. Tánh tông giải thích: các pháp là chân không, vô tự tánh, vì các pháp nhờ nhiều nhân duyên, nhờ đối đãi mà thành. Lìa các duyên, lìa sự đối đãi thì không có các pháp. Như vậy, các pháp có mà như không, vì cái có đó không có tự tánh, tức không có tánh độc lập với cái khác. Với tâm lý phàm phu, chúng ta thấy có pháp này pháp kia sai khác. Cái thấy đó không đúng với thực tướng các pháp. Đức Phật thì thấy các pháp trùng trùng duyên khởi, tương quan lẫn nhau, vô cùng vô tận mà hình thành. Như vậy, một pháp hiện hữu giữa tất cả các pháp, tất cả các pháp hiện hữu từ một pháp. Ngoài một pháp không có tất cả pháp, ngoài tất cả pháp không có một pháp. Nếu thấy các pháp riêng biệt là không hiểu rõ lý duyên khởi ấy. Đức Phật biết rõ các pháp đều vô tự tánh, pháp sinh cũng vô tự tánh, pháp diệt cũng vô tự tánh, pháp có, pháp không đều vô tự tánh. Chẳng hạn, khi ta thấy pháp hiện hữu trước mắt, thì pháp đó cũng vô tự tánh, mà khi nó hiện hữu cũng là vô tự tánh. Các pháp có khi thành, khi hoại, khi có, khi không, gọi là sanh tử thành hoại. Nhưng cái vô tự tánh của các pháp thì không có sanh tử thành hoại. Nên Bát Nhã Tâm Kinh có câu: thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Câu này có thể giải thích ý nghĩa của câu tri pháp thường vô tánh của Kinh Pháp Hoa. Nhưng theo tinh thần tướng tông, Ngài Khuy Cơ giải thích như sau: các pháp chia ra pháp thường tánh và pháp vô tánh. Pháp thường tánh là viên thành thật, pháp vô tánh là biến kế chấp và y tha khởi. Các pháp do duyên mà hiện hữu nên gọi là y tha khởi. Chúng sanh chấp các pháp y tha này là có thực, đó là biến kế chấp, nghĩa là một sự hiểu biết theo vọng tình. Các nhà duy thức thường lấy ví dụ: ban đêm thấy sợi dây thành con rắn. Con rắn đó trên vọng tình thì có, mà trên sự thật khách quan thì không. Trong luận có một bài kệ để diễn tả ba tự tánh nói trên của các pháp. Bạch nhật kiến thần, thần thị ma, dạ lý kiến thần, thần thị xà, ma thượng sanh thần do trí loạn, khởi kham thần thượng cánh sanh xà. Dịch là: ban ngày thấy dây, dây là gai, trong đêm thấy dây, dây là rắn, gai thấy thành dây, trí đã loạn, dây còn hóa rắn nữa sao đang. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, gọi là y tha khởi. Vì y tha khởi nên như huyễn, không có thực. Thấy dây là gai, tức thấy rõ thực tướng của dây, thì gọi là duyên thành thật. Thấy gai là dây, là y tha khởi tánh. Thấy dây thành rắn, là biến kế chấp. Các pháp y tha khởi và biến kế chấp đều là pháp hư vọng, vô tánh. Chỉ có duyên thành thật là pháp thường tánh. Pháp nhất thừa cũng là chân như, thực tế, pháp trụ, pháp dị. Chữ pháp trụ, pháp dị ở trong câu kệ trên đồng nghĩa với chân như, pháp tánh, thực tế, thực tướng, nghĩa là chỉ tánh bình đẳng nhất như, tánh thường hằng trong tất cả pháp. Chân như cũng là thực tướng thường trú của thế gian. Ngộ được lý chân như này thì thấy rõ tất cả các pháp thế gian đều ở trong chân như, đều thường trú, bất biến. Kiến thế gian tướng thường trú. Tướng, đây là thực tướng, không phải tướng hư vọng bên ngoài. Giả tướng thường có sinh trú diệt, mà thực tướng thì luôn luôn là chân như thường trú. Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng chứng ngộ được pháp tánh ấy và ngộ được Bồ Đề chủng tử của chúng sanh, phải cần có duyên mới phát khởi được. Cho nên, Ngài dùng các phương tiện để làm phát khởi Bồ Đề chủng tử. Ngài nói pháp nhất thừa Bồ Đề chủng tử là hạt giống lớn, hạt giống làm Phật, thì phải có pháp lớn là pháp nhất thừa mới đủ sức làm duyên cho nó phát khởi. Phật chủng tùng duyên khởi thị cố thuyết nhất thừa, ư đạo tràng chi dĩ, đạo sư phương tiện thuyết. Pháp Phật chứng bất khả tư nghì, chỉ có Phật với Phật hiểu nhau, còn chúng sanh không thể ngộ nhận trực tiếp. Trường Bộ Kinh nói, pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó thấy được định lý y tánh duyên khởi pháp. Thật khó thấy được định lý tất cả hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái được đoạn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nên Phật phải dùng phương tiện tùy căn cơ trình độ chúng sanh để nói. Nghĩa là khi nói pháp, không phải Ngài luôn luôn đem lý thuyết nhất thừa ra dạy. Chẳng hạn, đối với phàm phu ngoại đạo, căn cơ thấp thì Ngài chỉ dạy bố thí, trì giới. Với hàng thanh văn trình độ khá hơn, Ngài dạy tứ diệu đế để thấy khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Cao hơn nữa, đối với hàng duyên giác, quán được lý nhân duyên sinh, Ngài mới dạy 12 nhân duyên để đưa họ đến giác ngộ. Tất cả các pháp đó đều là phương tiện Phật dùng để dìu dắt chúng sanh. Cho đến khi phát khởi được Bồ Đề chủng tử, Bồ Đề tâm mới nói nhất thừa. Ngã hữu phương tiện lực, khai thị tam thừa pháp, nhất thế chư thế tôn, giai thuyết nhất thừa đạo. Vì chỗ chứng của Phật thâm diệu, căn cơ của chúng sanh không thể một lần mà ngộ được, Phật phải dùng phương tiện giáo hóa dần dần. Phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa do đó giữ vai trò rất quan trọng. Một thí dụ về phương tiện Phật đã dùng để giáo hóa. Một bà mẹ sầu khổ vì con chết, bà không nỡ đem chôn, cứ ôm con khóc lóc đi đến Phật. Ngài bảo bà hãy đi xin một chút tro ở nhà nào không hề có người chết, đem về để Ngài cứu đứa con cho. Bà vâng lời ra đi, đến nhà nào người ta cũng sẵn sàng cho tro, nhưng khi hỏi đến người chết thì không nhà nào mà không có. Nhà thì trả lời có cha chết, mẹ chết, anh em, chị em chết, con cháu chết. Cứ mỗi câu trả lời như một tia sáng chiếu tâm tư. Cuối cùng, bà dần dần tỉnh ngộ trước sự thật, nên nỗi đau khổ cũng nguôi dần. Bà trở về gặp Đức Phật trong tâm trạng bình tĩnh hơn. Bà bạch lại với Phật rằng, việc Ngài dạy con đã làm xong. Phật nhân đấy thuyết pháp cho bà. Bà hoan hỷ tín thọ, đem xác con đi chôn, nguyện cho nó mà không còn quá đau khổ như trước. Đó là phương tiện mà nếu Phật không dùng thì không thể dẫn bà mẹ đau khổ ấy ra khỏi phiền não, đạt đến trí tuệ. Đối với căn cơ của một người đang ngập chìm trong đau khổ như bà mẹ này, thì cần phải nhờ bài học thực tế trực tiếp như Đức Phật dạy mới thức tỉnh nổi. Chứ nếu chỉ giảng lý thuyết không thì thật khó làm cho lay chuyển. Không có quyền trí hay phương tiện trí thì căn bản trí không thể hiển bày được. Người ta thường xem Đức Phật như một vị trời, một vị thần. Ngài đã đánh tan hiểu lầm đó một cách dứt khoát trong câu trả lời Bà La Môn Đô Na. Bà La Môn này một hôm trông thấy dấu chân Ngài, chú ý đến những đặc điểm khác thường nơi dấu chân ấy. Ông ta lần tìm đến chỗ Đức Phật và hỏi: Ngài có phải là một vị trời chăng? Phật đáp: Không. Bà La Môn lại hỏi: Vậy Ngài là Càng Thắc Bà chăng? Ngài đáp: Không. Ngài là Quỷ Dạ Xoa chăng? Không phải. Vậy Ngài có phải là người không? Không. Nghe Đức Phật đáp vậy, Bà La Môn hết sức ngạc nhiên, hỏi: Vậy Ngài là ai? Khi ấy, Đức Phật trả lời như sau: Này Bà La Môn, ta không phải là trời, nhưng đối với loài trời chưa giác ngộ, còn mê hoặc, thì ta là một vị trời đã giác ngộ, hết mê hoặc. Ta không phải là Càng Thác Bà, là Dạ Xoa, loài người, nhưng đối với Càng Thác Bà, Dạ Xoa, loài người chưa giác ngộ, còn mê hoặc, thì ta là Càng Thác Bà, là Dạ Xoa, là loài người đã giác ngộ, hết mê hoặc. Ví như hoa sen sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, nhưng không bị thấm ướt. Ta sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta chinh phục đời, không bị đời làm ô nhiễm. Như vậy, ta là Phật. Bà La Môn Đô Na sụp lại và xin quy y Phật. Qua câu chuyện này, ta thấy Đức Phật ở trong tất cả trời, Càng Thác Bà, Dạ Xoa, người, nhưng vượt lên trên tất cả trời, Càng Thác Bà, Dạ Xoa, người. Ngài không xa vời đối với chúng ta, nhưng rất khác chúng ta, vì Ngài đã hết mê hoặc, đã giải thoát và viên mãn lòng từ bi cứu độ chúng sanh. Chỉ có thế. Nhưng chính đó là điều cao quý nhất, siêu việt nhất mà tất cả chúng ta hết lòng tôn thờ để tu theo.